Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với lớp học Kinh Thánh. Chủ đề chúng ta học hôm nay đó là được yêu để yêu, hay là được Chúa yêu để yêu thương những người khác. Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 15 câu 9 đến câu 17. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Giăng đoạn 13 câu 35. Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Và đây cũng là một câu để Chúa cho chúng ta biết được cái dấu hiệu của một người thuộc về thiên đàng hay là thuộc về trần gian này. Khi chúng ta yêu nhau, người ta sẽ nhận biết mình là môn đồ của Chúa Giêsu. Còn nếu chúng ta là những người đi nhà thờ, chúng ta làm tất cả nghi lễ mà chúng ta không có tình yêu thương với nhau, thì chúng ta sẽ được kể là không phải là môn đồ của Chúa Giêsu. Đây là một sự cảnh báo rất là mạnh mẽ, chứ không phải chỉ là một câu gốc để chúng ta học cho biết. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta hiểu được ý muốn của Ngài, vì ý muốn của Ngài nằm ở trong lời của Ngài. Mục đích của bài học, Chúa yêu thương chúng ta, Ngài chọn lựa chúng ta làm môn đồ Ngài để chuyển tải tình yêu đến những người xung quanh, giúp họ biết và được cứu. Cho nên Ngài muốn chúng ta làm môn đồ, là những người đi theo Chúa Giêsu và làm công việc của Chúa Giêsu. Và Chúa khi 12 môn đồ họ trở nên 12 sứ đồ của Chúa để được cùng làm việc với Ngài, được đồng cai trị với Chúa ở tại trên đất này. Cho nên Ngài muốn đời sống của chúng ta không phải chỉ là tín đồ cứ mỗi tuần đi nhà thờ, mà chúng ta là những con người theo gót chân của Chúa Giêsu, bén gót theo Chúa để học những gì Chúa muốn dạy trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thay đổi cái đời sống của chúng ta và sự hiểu biết của chúng ta về ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta tại trên đất này. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, Chúa ơi, con muốn trở nên môn đồ của Ngài, và con biết dấu hiệu của tình yêu thương đó là điều để chúng con nhận biết mình là môn đồ của Chúa hay là không phải là môn đồ của Chúa. Và chính thế gian họ cũng sẽ nhận biết điều này, và ma quỷ nó cũng biết điều này. Cho nên xin Chúa cho chúng con thật lòng mình với Ngài, để qua bài học này chúng con nắm bắt được và chúng con được đứng vững với Chúa Giêsu trong những ngày cuối cùng và làm sáng danh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ đây chúng ta sẽ học về lời hứa của tình yêu thương. Giăng đoạn 15 câu 9: Cha, như cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng sẽ yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Ở đây chúng ta sẽ coi cha yêu thương Đức Chúa Giêsu như thế nào. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 35: Cha đã yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Trong Giăng đoạn 17 câu 2: Và nhân quyền phép cha đã ban cho con cai trị loài xác thịt, con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà cha đã giao phó cho con. Ở đây chúng ta sẽ coi đừng Đức Chúa Trời Ngài ban tất cả mọi sự cho Chúa Giêsu về sự sống đời đời và về quyền cai trị của Ngài. Ngày hôm nay chúng ta là những người môn đồ của Chúa, thì chúng ta không có ban sự sống cho người khác, mà chúng ta làm chứng về sự sống của Chúa Giêsu cho những người khác. Và qua cái tình yêu của Chúa, những cái gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài ban cho chúng ta chuyển tải đến cho những người khác. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta chuyển tải sự sống, đừng chuyển tải sự chết. Và những điều đó nó được thực hiện qua môi miệng của chúng ta, qua những cái cuộc nói chuyện của chúng ta trên điện thoại, qua cái cách cư xử của chúng ta mỗi ngày, để chúng ta biết rằng chúng ta đang được Chúa yêu, và chúng ta chuyển tải cái tình yêu, cái sự sống đó đến cho những người khác, hay là chúng ta đang chuyển tải cái tình yêu của con người và cái sự chết đến cho người khác. Ngày hôm nay chúng ta thấy thế gian họ vẫn yêu nhau, và có nhiều người họ làm rất là tốt nhiều công việc. Nhưng mà ở đây chúng ta đang học về tình yêu thương này, cái tình yêu thương bất diệt, tình yêu thương mà nó có cái nguồn gốc và nó được tiếp tục để sống động. Và một điều nữa Đức Chúa Trời Ngài giao cho Đức Chúa Giêsu đó là quyền phán xét. Trong văn đoạn 5 câu 22, cha cũng chẳng đoán xét ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho con. Khi chúng ta là những môn đồ của Chúa trong ngày cuối cùng, Chúa ban cho chúng ta cùng ngồi để phán xét 12 chi phái dân Israel giống như lời của Chúa hứa cho các môn đồ. Cho nên chúng ta được dự phần với Ngài. Nên đó là lý do tại sao chúng ta phải chuẩn bị đời sống để học tập những cái gì mà chúng ta được Chúa dạy, để chúng ta cũng có thể làm được những gì mà Chúa muốn chúng ta làm trên đất này. Trong Khải Huyền đoạn 11 câu 15, vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Giống hồi nãy, Ngài ban cho chúng ta có quyền phán xét của Chúa, được ngồi trên ngôi của đồng với Chúa để đồng trị với Ngài. Và Ngài muốn cho chúng ta được cùng làm việc với Chúa tại trên đất này. Nên những cái gì mà Đức Chúa Cha giao cho Đức Giêsu, Ngài giao lại cho chúng ta. Vậy chúng ta cầu nguyện: con cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Đức Chúa Cha đối với Đức Chúa Giêsu Christ bây giờ đang chuyển tải đến trên mỗi cuộc đời của chúng con. Cho nên khi chúng con học lời Chúa, không phải để rồi qua đi, mà con tiếp nhận điều này. Con tiếp nhận quyền năng sự sống đời đời của Chúa trong con. Và trong tuần lễ này, con quyết định làm chứng về sự sống của Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Ngài ban cái sự phán xét cho Đức Chúa Giêsu. Ngài ban quyền cai trị cho Đức Chúa Giêsu và Ngài trị vì đời đời. Bây giờ con đồng làm việc với Ngài, học tập với Ngài để được đồng trị với Chúa trên đất này và chuẩn bị để đồng trị với Chúa trong cõi đời đời như lời Ngài đã hứa. Đây là một điều vô cùng quan trọng và đây là tương lai của chúng con. Cho nên xin Chúa cho chúng con nghiêm túc để nhận lấy tình thương của Chúa, nhận lấy những cái gì mà Chúa ban cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều quan trọng đó là xin Chúa Ngài cho chúng ta biết được những gì chúng ta có ở trong Chúa Giêsu để cùng làm việc với Ngài trong những ngày chúng ta sống trên đất này. Bây giờ điều thứ hai, cha yêu thương Đức Chúa Giêsu thì tỏ mọi điều lớn lao. Ở trung văn đoạn 5 câu 20, cha yêu con và tỏ cho mọi điều cha làm. Cha sẽ tỏ cho con công việc lớn lao hơn những việc này nữa để các ngươi lấy làm lạ lùng. Đức Chúa Giêsu, tình yêu của Ngài đối với Đức Chúa Cha rất là mật thiết. Và Ngài muốn chúng ta cũng được hưởng những điều này. Và khi chúng ta đến với Ngài, yêu thương Ngài, Ngài bắt đầu tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đức Thánh Linh tỏ những điều Đức Chúa Giêsu cho chúng ta. Cho nên chúng ta được ở trong sự tương giao, sự bày tỏ của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh qua lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay có rất là dễ chúng ta ngồi đó để chờ những cái tiếng nói bên ngoài. Ví dụ như chúng ta muốn nghe tiếng Chúa, chúng ta muốn thấy những cái sự mầu nhiệm của Chúa, chúng ta muốn thấy những cái dấu kỳ phép lạ, thì đây là những cái điều chúng ta bắt đầu. Để Ngài ở trong chúng ta, Ngài giúp đỡ cho chúng ta, Ngài bày tỏ. Và hôm nay chúng ta đang học để Chúa bày tỏ cái tình yêu thương. Vương quốc của Đức Chúa Trời là vương quốc yêu thương. Vương quốc của Chúa là vương quốc sự sáng. Cho nên những cái gì không yêu thương, những gì của xác thịt là không dự phần vào trong nước của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Con cảm ơn Đức Chúa Cha. Ngài đã yêu thương Đức Chúa Giêsu và Ngài bày tỏ cho những điều Đức Chúa Cha làm cho Đức Chúa Giêsu. Và Chúa ơi, Ngài bày tỏ và Ngài làm những công việc rất là lớn lao, khiến cho các môn đồ của Chúa lấy làm lạ lùng. Và Chúa ơi, Ngài hứa với chúng con là ai tin ta, làm những việc ta làm và làm những việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha. Bây giờ Chúa, Ngài đang muốn chuyển tải ý muốn của Ngài, lời hứa của Ngài cho mỗi cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con và nó nằm ở trong tay của chúng con. Bây giờ xin Chúa cho chúng con mỗi ngày liên kết với lời của Chúa, để được bày tỏ, để được lớn lên, và chúng con sẽ thấy những điều lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Xin Chúa mở mắt chúng con trong giờ phút này, mở mắt tâm linh của chúng con, mở tai, mở trí, mở lòng chúng con, để chúng con có thể hiểu và biết được. Và con cảm ơn Chúa một điều lớn lao nhất, đó là ngày cứu chúng con ra khỏi quyền lực của Satan, ngày cứu chúng con ra khỏi quyền lực của sự chết, của sự rủa sả, và ngày ban cho chúng con được làm con của Đức Chúa Trời rất cao. Con xin Đức Thánh Linh ngày vận hành, ngày thay đổi cách nhìn của chúng con về Chúa, cách nhìn của chúng con về những điều mà Đức Chúa Trời ngày hứa ban cho chúng con. Đây là cơ nghiệp của chúng con. Chúng con nhận lấy, chúng con vui mừng, chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ một điều chúng ta thấy tại sao Đức Chúa Cha yêu thương Đức Chúa Giêsu. Ở trong danh đoạn 10 câu 17 này, tại sao Cha yêu ta? Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chúa Giêsu ngày vui lòng ban sự sống đó cho hết thảy tạo vật của Ngài. Ngài giao cuộc đời của Ngài trong tay của Đức Chúa Cha để Đức Chúa Cha làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, chứ không phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Giêsu. Và đây là bí quyết Ngài muốn mỗi một chúng ta hãy phó cuộc đời của mình ở trong tay của Đức Chúa Trời. Hãy học tập cái cách để được Cha yêu, đó là hãy phó cuộc đời mình. Hãy chết cái xác thịt này đi. Vì con người của chúng ta, cái xác thịt rất là lớn, cái bản ngã rất là mạnh. Và chính những điều đó làm ngăn trở tình yêu của Đức Chúa Trời đến với chúng ta. Xác thịt thì không dự phần với Đức Thánh Linh. Xác thịt thì không thể làm việc với Đức Thánh Linh. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta hãy chết, hãy vác thập tự giá để bước đi những dấu chân yêu thương của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Ngài yêu thương rất là thực tế. Cho nên Ngài muốn con cái của Chúa là những con người lấy lời của Đức Chúa Trời, lấy gương của Đức Chúa Giêsu mà đặt vào trong đời sống mỗi ngày. Không chỉ hiểu, không chỉ nói, không chỉ giảng, không chỉ để làm chứng, mà là để sống. Thời điểm này là thời điểm Đức Chúa Trời đang phấn hưng lời của Đức Chúa Trời trong lòng con dân Chúa. Cho nên ai là những người nhạy bén sẽ được tiếp nối vào để nhận lấy những điều mà Đức Chúa Cha Ngài muốn và Ngài đang tuôn đổ xuống cho dân sự của Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta hiểu được tình yêu, sống cho tình yêu, và tình yêu thương thì phải hy sinh, phải giao cuộc đời này cho Chúa để Chúa mới có thể đổ tình yêu của Ngài xuống. Vậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của con học được chìa khóa ở đây, đó là Đức Chúa Giêsu được Đức Chúa Cha yêu vì Ngài phó sự sống mình để được lấy lại. Giờ phút này con đồng ý với Chúa, con chết bản ngã của mình, bản ngã tranh giành, bản ngã hơn thua, bản ngã của tội lỗi đã bị bán cho ma quỷ. Bây giờ chúng con chết nó để chúng con sống trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Xin Chúa ngày đổ đầy tình yêu của Chúa vào trong con, ban cho con có sức lực để con có thể làm theo lời Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ coi Chúa, Đức Chúa Cha yêu thương Đức Chúa Giêsu, và đó là những cái điều mà Đức Chúa Trời đã làm qua Chúa Giêsu để chúng ta được hưởng. Và bây giờ Đức Chúa Giêsu ngày yêu thương chúng ta y như cách mà Đức Chúa Trời đã yêu thương Ngài. Đây là một sự vô cùng mầu nhiệm. Và nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta có thể, lòng của chúng ta sẽ tan ra. Lòng của chúng ta sẽ biết ơn vô cùng về những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Và trong văn đoạn 13 câu 1, trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đó là cái cách mà Đức Chúa Giêsu ngày yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương cho đến cuối cùng. Ở trong Ê-sai đoạn 54 câu 10, dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng rời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va là đấng thương xót ngươi phán vậy. Cho nên Chúa ngài muốn chúng ta thuộc về ngài, chúng ta nhận được tình yêu của ngài và cứ ở trong sự yêu thương của ngài. Trong cuộc đời của chúng ta, cái tình cảm rất là dễ thay đổi. Khi chúng ta thương người đó, chúng ta dốc đổ, chúng ta tôn trọng, chúng ta nói nhiều điều tốt về người đó. Nhưng mà khi bắt đầu lòng của chúng ta có những cái điều bị tổn thương về cái người đó, hay là vô tình hay cố ý nữa, thì bắt đầu chúng ta sẽ ghét, chúng ta sẽ chà đạp người đó. Cái nghĩa lúc đó chúng ta đưa lên cao, bây giờ chúng ta sẽ hạ xuống tận cùng dưới đất, chỗ nào mà có thể sâu chúng ta sẽ hạ xuống tới luôn. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái tình yêu của chúng ta nó không có quân bằng. Bây giờ chúng ta phải cần cái tình yêu thương của Chúa để có thể yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta. Và khi mà Đức Chúa Giê-xu ngài yêu thương chúng ta, thì ngài truyền lời cha cho chúng ta. Vì lời của Đức Chúa Trời hướng dẫn chúng ta cái cách làm sao để yêu thương. Trong gian đoạn 17 câu 8, vì con đã truyền cho họ những lời cha đã truyền cho con. Đức Chúa Trời ngày truyền cho Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Giê-xu truyền cho chúng ta. Và khi chúng ta là những người môn đồ của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ lấy những lời đó để chuyển tải đến cho người khác. Cho nên nước của Đức Chúa Trời là nước phát triển và phát triển theo cấp số nhân. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái sự phát triển rất là thấp, vì cớ sao đời sống của chúng ta bị co lại. Chúng ta, cái tình thương của chúng ta nó giới hạn ở trong một mức độ nào? Vì chúng ta thiếu lời của Đức Chúa Trời. Mà thiếu lời ở đây không có nghĩa là chúng ta không đọc Kinh Thánh, chúng ta không đọc sách, chúng ta không nghe giảng, không phải là như vậy. Thiếu ứng dụng những lời mà giống Đức Chúa Giê-xu đã vâng lời Đức Chúa Cha để ngài làm theo, thì chính cái tình thương đó tuôn đổ xuống ngài. Bây giờ những người nào vâng lời Đức Chúa Giê-xu làm theo, tình thương Đức Chúa Cha tuôn đổ xuống cho người đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy lời của ngài hướng dẫn chúng ta để có tình yêu thương thật. Và nếu chúng ta không có thời giờ để suy gẫm lời Chúa, không có thời giờ để ứng dụng lời Chúa, chúng ta phải rất là gặp khó khăn về cái cách làm sao sống theo lời Chúa vì nó cao quá. Nhưng mà Chúa không bỏ chúng ta một mình. Ngài truyền lại, có nghĩa là Ngài chuyển giao cái sự sống, vì lời của ngài là thần linh và sự sống. Cho nên ngài sống thì chúng ta sẽ được sống. Cho nên ngài chuyển cái sự sống đó vào trong chúng ta và bởi năng lực của ngài hành động trong chúng ta để giúp cho chúng ta có thể làm được. Khi suốt tuần này tôi học về cái bài tình yêu thương, tôi đối diện rất là nhiều điều. Nhưng mà bởi cái năng lực, bởi lời của Đức Chúa Trời đó giúp đỡ tôi để tôi có thể đắc thắng. Thì ngài cũng làm cho tất cả những người nào để lòng trông cậy ở nơi ngài. Và ngài muốn cho chúng ta dạy cho những người chung quanh chúng ta tình yêu ở dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Không phải dựa vào cảm xúc, không phải dựa vào cái sự dạy dỗ riêng của người khác, mà dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Vì cái lời đó được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, thì chính Đức Thánh Linh ngài sẽ chịu trách nhiệm trên lời đó để vận hành cho những người nào mà chúng ta chuyển tải đến. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu kính yêu của chúng con, con cảm ơn Chúa. Vì ngài yêu chúng con thì ngài yêu cho đến cuối cùng. Xin Chúa ngài tha thứ vì trong đời sống của chúng con yêu theo cảm xúc, lúc lên lúc xuống. Bây giờ xin Chúa ngài cho cảm xúc chúng con được quân bằng, được mạnh mẽ, tâm trí chúng con được khôn sáng, lòng của chúng con được khôn sáng, hiểu theo lời của Đức Chúa Trời. Chúa, ngài đã nhận lời từ Đức Chúa Cha và ngài đã truyền lại cho chúng con. Bây giờ bởi đức tin, chúng con tiếp nhận lời đó và xin Chúa ngài bắt đầu hành động trong chúng con trong giờ phút này, kể từ giờ phút này, để đắc thắng trong chúng con và chỉ cho chúng con đường để chúng con đi dựa theo lời của Đức Chúa Trời. Con cảm ơn ngài. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và khi mà Đức Chúa Jesus ngài yêu chúng ta, thì ngài cầu thay cho chúng ta. Ở trong gian đoạn 17 câu 9, con vì họ mà cầu nguyện. Câu 11, phần B. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy. Quý vị thấy Chúa thương mình không? Chúa muốn thông công với mình qua tình yêu thương. Chúa muốn thông công với mình qua lời của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta được Cha gìn giữ trong danh của Ngài. Chúng ta chỉ được gìn giữ khi chúng ta ở trong danh của Ngài. Và chúng ta được hiệp một với Ngài. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Điều ác là những cái tánh hư tật xấu của chúng ta, những việc làm của xác thịt của chúng ta, giống như trong Galati đoạn 5 câu 19. Những việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói, hễ ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta nhờ cậy nơi Chúa để loại bỏ những cái xác thịt của chúng ta, những cái điều ưa muốn của xác thịt, ghen ghét, cay đắng, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, si xưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Ở trong Galati đoạn 5 có nói như vậy. Cho nên chính những điều đó ngăn trở chúng ta tình yêu với Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài cho chúng ta, giải cứu chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Khi chúng ta yêu thương, chúng ta được ở trong sự yêu thương của Ngài, chúng ta được ở trong sự hiệp một với Ngài, thì thế gian sẽ nhận biết rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Giêsu đến, bởi chúng ta là môn đồ của Ngài. Ở đây chúng ta thấy có một cái sự nối kết, có một cái sự thông công mật thiết để nhận, tiếp tục nhận cái tình yêu thương. Vì nếu không gần với lời của Đức Chúa Trời, không được nóng cháy với lời của Đức Chúa Trời, tình yêu đó sẽ liệm tắt. Có rất là nhiều người trước đây họ là những con người nóng cháy cho Chúa Giêsu, đầy tình yêu thương, đầy sự sống của Chúa. Nhưng mà vì một hoàn cảnh nào đó, cho nên bây giờ họ đã tắt liệm rồi. Và Chúa không muốn chúng ta như vậy. Chúa muốn chúng ta cứ tiếp tục để được hiệp làm một với Ngài. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình là người trần xác thịt, làm sao có thể hiệp một được với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh? Lời của Ngài. Khi chúng ta đến với lời của Ngài, chúng ta yêu thương lời của Ngài, chúng ta làm theo lời của Ngài, là chúng ta được giao thông với Ngài, giống như trong nhân nhất. Ông nói điều đó ở trong đoạn 1. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Vì chúng ta cầu nguyện. Con cảm ơn Đức Chúa Giêsu, vì Chúa ơi, Ngài đang cầu thay cho chúng con. Ngài không bỏ chúng con một mình, và Ngài luôn luôn muốn chúng con được hiệp một với Ngài. Như Cha ở trong con ở trong Cha, và chúng con được ở trong Ngài. Để cho thế gian nhận biết rằng Cha đã sai Đức Chúa Giêsu đến. Để cho thế gian nhận biết rằng chúng con là những môn đồ thật của Ngài. Con xin Đức Thánh Linh của Chúa khuấy động để cho con hiểu được điều này. Để cho lòng con mong muốn rằng Chúa ơi, con muốn được hiệp một với Ngài. Và xin Chúa Ngài giúp cho chúng con cầu thay cho những người khác cũng được hiệp làm một với Ngài. Hiệp làm một với nhau và với Chúa. Con xin Đức Thánh Linh của Chúa Ngài hành động trong nhà của chúng con, trong lòng của chúng con, để chính chúng con, chồng hay là vợ hay con cái, được hiệp một, được yêu thương nhau. Và xin Chúa Ngài đem gia đình của chúng con trở nên nguồn phước cho hội thánh của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Những linh của sự chia rẽ, thiếu hiểu biết về Chúa, những linh của sự đoán xét, cay đắng, ganh ghét những điều ác, lui ra khỏi ta trong giờ phút này. Và xin Chúa Ngài đầy dẫy ở trong con bởi Thánh Linh của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi Đức Chúa Giêsu Ngài yêu thương chúng ta, thì Ngài muốn chúng ta ở trong sự vinh hiển của Ngài. Hồi nãy là ở trong sự hiệp một với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con. Bây giờ chúng ta sẽ được ở trong sự vinh quang của Ngài, ở trong sự sáng của Ngài. Giăng đoạn 17 câu 24, Cha ơi, con muốn con ở đâu, thì những kẻ Cha giao cho con cũng ở đó với con. Quý vị thấy Chúa thương mình không? Chúa muốn bỏ chúng ta một mình. Mặc dù Chúa về trời, Ngài ban Đức Thánh Linh cho chúng ta, để bởi Thánh Linh của Chúa, chúng ta được hiệp một với Ngài, chúng ta được ở trong sự vinh hiển của Ngài. Để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là sự vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Đức Chúa Trời yêu Đức Chúa Giêsu trước khi sáng thế. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng yêu thương chúng ta trước khi sáng thế qua Đức Chúa Giêsu. Cho nên Ngài muốn giúp đỡ cho chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Và đây là điều để chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hãy lấy lời này và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài muốn con được ở bên Ngài. Ở trong cựu ước Chúa nói Ngài muốn dân Israel ở bên hông của Ngài. Nghĩa là kè kè ở bên Chúa, bén gót theo Chúa, gần gũi với Chúa, thông công với Chúa, mật thiết với Chúa. Bây giờ chúng ta làm bằng cách nào để chúng ta hưởng được điều đó? Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 18, chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Khi dân Sen mà họ đối diện với sự vinh quang của Chúa, và Môi-se, ông đã được sự chiếu sáng rực rỡ của Ngài trên mặt của ông. Và khi xuống dân sự, thay vì họ muốn được nhìn cái sự vinh hiển đó, thì họ sợ. Họ biểu ẩm nó lấy cái màn nó che đi, để họ không có thấy. Khi nào ông đến với Chúa thì ông mở ra. Thì chính cái màn đó nó ngăn trở họ, để họ không có nhìn thấy được cái sự vinh quang của Chúa. Đến vinh quang khác, đó là sự hiện đến của Đức Chúa Giêsu, là đấng mà Chúa Ngài hứa rằng đấng Mêsia sẽ hiện đến. Họ không thể thấy được. Và ngày hôm nay chúng ta bị che mắt bởi những cái bề dày của tôn giáo. Nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta tin Chúa lâu rồi, chỉ nên chúng ta hiểu về Chúa, chúng ta ở trong sự vinh quang của Chúa. Hoặc là chúng ta đánh mất cái tình yêu ban đầu mà Chúa dành cho chúng ta. Hoặc là chúng ta có những cái sự cay đắng, có những sự buồn phiền, có những điều ngăn trở giống như hồi này chúng ta đã học. Thì bây giờ tất cả những điều đó chúng ta hãy nhờ Chúa để lấy ra khỏi. Mỗi người chúng ta như thế nào Chúa nhìn thấy, nhưng Ngài muốn cho chúng ta phải để mặt trần của mình mà đối diện với Ngài. Và đối diện để nhìn xem Chúa như trong gương. Thì gương ở đâu? Lời Chúa là gương. Mà trong cái gương đó, nó có hình ảnh của Ngài. Nó có sự vinh hiển, có sự sức dầu, có quyền năng bứt phá của Ngài. Có sự chữa lành, có sự giải cứu, có sự bày tỏ. Tất cả nằm ở trong lời của Ngài, vì đó là chính mình Ngài. Cho nên khi chúng ta nhìn vào gương đó liên tục, thì chúng ta trở nên giống như Đức Chúa Giêsu, trở nên như một ảnh tượng của Ngài. Vì chúng ta học hiểu biết được ý muốn của Cha chúng ta, đường lối của Cha chúng ta, và Ngài muốn chúng ta đi như thế nào, thì cái lời của Chúa đó bắt đầu tác động đến đời sống của chúng ta, chữa lành não của chúng ta, chữa lành thân thể của chúng ta bên trong lẫn bên ngoài, và bắt đầu những phước hạnh tuôn đổ qua đời sống của chúng ta. Về thể xác, về tâm linh của chúng ta càng gần Chúa hơn, và chúng ta sẽ ngắm xem được sự vinh hiển của Ngài qua lời của Chúa, hay là có những người được ngắm xem sự vinh hiển của Ngài như là đời sống của Môi-se, đời sống của Abraham, đời sống của Daniel, của Ezechiel, của môn đồ, các môn đồ của Chúa. Họ được ở trong sự vinh hiển của Ngài. Và Phi-rơ gia cơ dân được Chúa hóa hình để cho họ thấy được cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tại trên đất này. Ngài muốn chúng ta hưởng được điều đó và làm theo lời Chúa, nhìn vào lời Chúa, đọc lời Chúa, học thuộc lời Chúa, xin Chúa cho hiểu lời Chúa, ứng dụng lời Chúa, thì Chúa Ngài sẽ bắt đầu chuyển hóa chúng ta từ vinh hiển này qua vinh hiển khác. Và khi chúng ta bước vào trong cõi đời đời, thì chúng ta lại được chuyển đến một sự vinh hiển lớn hơn, một sự vinh hiển đời đời. Ngày hôm nay có nhiều người nghĩ thôi bây giờ mình tin Chúa, cái câu này nó xa vời quá, cho nên có lẽ khi nào mình chết đi mình mới ngắm được sự vinh hiển. Nhưng mà không, ở đây Chúa Giêsu ngày cầu thay cho chúng ta ngắm sự vinh hiển của Chúa tại trên đất này, và sự vinh hiển đó được thể hiện qua lời của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn vì Ngài muốn chúng con ở trong sự vinh hiển của Ngài. Và Ngài đã cầu thay cho chúng con để được hưởng điều đó. Và Đức Chúa Trời đã nhận lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa và Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời để tiếp tục cầu thay cho chúng con. Và con tin trong giờ phút này, trong tâm linh của chúng con nhận biết rằng Ngài đang cầu nguyện để những lời này được thực hiện trong cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh, Ngài cũng đang cầu thay vì lời của Ngài là lẽ thật, bắt đầu được bày tỏ, được phát lộ ra, được vận hành ở trong lòng của chúng con, trong linh của chúng con, để chúng con được nhìn xem sự vinh hiển của Ngài. Xin Chúa lấy mắt chúng con ra khỏi những sự che khuất của tội lỗi, những sự che khuất của tôn giáo, những sự che khuất về những cái điều mà chúng con để trước mặt mình. Bây giờ tất cả phải dẹp ra khỏi chúng con, để mắt của chúng con nhìn thẳng vào Ngài. Mắt của chúng con nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và là cuối cùng của đức tin. Nhìn xem Chúa ở trong lời của Ngài, và Ngài sẽ biến đổi cuộc đời của chúng con, thay đổi những tánh hư tật xấu này để làm cho chúng con được trở nên giống Đức Chúa Giêsu, vì Ngài đang chuẩn bị chúng con tại trên đất này để được cai trị đời đời trong nơi vinh hiển của Chúa. Nếu chúng con không giải quyết tại nơi này thì chúng con sẽ đánh mất rất là nhiều phước hạnh mà đáng lý chúng con phải được, vì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng con, Ngài gánh tội cho chúng con, Ngài ban năng lực cho chúng con, ban lời của Ngài, ban quyền năng bởi Thánh Linh của Chúa và giúp đỡ chúng con để dẫn chúng con vào lẽ thật, dẫn chúng con vào trong sự vinh hiển đời đời của Ngài. Con cảm ơn Đức Chúa Giêsu trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và điều mà chúng ta học rất là phước hạnh. Nhưng mà một điều mà Chúa cho chúng ta làm sao để được yêu và chúng ta có thể yêu thương người khác mà một cách liên tục, đó là chúng ta tiếp tục ở trong sự yêu thương của Ngài. Hãy đặt trong lòng của chúng ta và nói rằng: Chúa Giêsu ơi, xin hãy giúp con cứ ở trong sự yêu thương của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ học làm thế nào để ở trong sự yêu thương của Chúa. Trong Giăng đoạn 15 câu 10, nếu các ngươi vâng giữ các điều răn ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Một lần nữa, Chúa nhắc cho chúng ta hãy ở trong lời của Đức Chúa Trời. Chúa dạy chúng ta tập để làm theo. Ví dụ Chúa nói chúng ta yêu thương, chúng ta nhờ Chúa để yêu thương. Vì mỗi lần cái con người của xác thịt của chúng ta rất là dễ để chúng ta nổi nóng, chúng ta nổi giận, chúng ta bực mình. Nhưng mà khi cái tình yêu của Chúa Ngài đến, Ngài sẽ giúp vì lời của Ngài nâng đỡ muôn vật, lời của Ngài nâng đỡ chúng ta, giúp cho chúng ta làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên đó là lý do tại sao tôi có cái chương trình để giúp cho anh em bắt đầu thực tập lời Chúa. Đây là một bí quyết để chúng ta được thành công, đắc thắng và được làm việc với Chúa tại trên đất này. Nhiều khi chúng ta tin Chúa nhưng mà Chúa không tin chúng ta. Vì đời sống của chúng ta giữa mình với lời Chúa chưa thực hiện được. Nó ở trên đầu nhiều quá, mà nó không xuống trong tấm lòng của chúng ta và nó không có thực hiện qua cuộc đời của chúng ta. Và ở đây một điều để chúng ta bước được vào trong sự yêu thương của Chúa, đó là phải tin vào danh của Ngài. Trong Danh Nhất đoạn 3 câu 22, vả này là điều răn của Ngài, là chúng ta phải tin đến danh con Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn nhau như Ngài đã truyền dạy ta. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu thì tình yêu của Ngài đến trong chúng ta. Bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài kéo chúng ta để cho chúng ta hiểu được tình yêu thương của Chúa. Cho nên có nhiều người họ rất là cảm động khi họ chiêm ngưỡng đến tình yêu của Ngài, hay là họ hát về tình yêu của Ngài, hay là họ nói về tình yêu của Ngài. Vì cái tình thương Chúa quá lớn trên đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta nghĩ đến tình yêu thương của Chúa đó, chúng ta sẽ yêu thương người khác một cách rất là dễ dàng. Còn nếu chúng ta yêu thương mình á, chúng ta không bao giờ yêu thương người khác. Mình thấy mình tội nghiệp quá, mình thấy mình khổ quá, mình thấy mình đáng thương quá, mình thấy mình bị bỏ rơi, mình thấy mình sao mà bị thiệt thòi nhiều thứ quá. Tại sao người ta không thương mình? Thì chúng ta bị ngăn trở ngay chỗ đó. Chúng ta bị dính lại chỗ đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta được đắc thắng để có thể tin Ngài một cách thật sự. Vì cớ ở trong Giăng đoạn 1 câu 12, nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa Ngài ban cho chúng ta quyền phép để làm con. Làm con một cách quyền phép chứ không phải làm con để vô đạo. Nhiều khi mình nghĩ mình tin Chúa, mình là con của Chúa. Nhưng mà đây là một đứa con được mặc lấy quyền phép từ thiên đàng bởi quyền năng của Đức Chúa Giêsu, bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh để cho chúng ta hưởng được những cái của thiên đàng. Vì vậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con. Con công bố quyền năng của tình yêu Ngài đầy dẫy trong lòng của chúng con. Chúa ơi, nếu tình yêu của chúng con đã bị hao hụt rồi, đã bị cũ đi rồi, bây giờ được mới lại. Và xin danh của Ngài có quyền năng để cai trị trên ngai lòng của con. Ngai lòng của con không phải là con nữa, không phải là bản ngã, không phải là cái tôi, không phải là sự thương xót lấy mình nữa, mà chúng con trút bỏ cái quyền đó để giao cái ngai lòng lại cho Chúa Giêsu. Và Chúa ơi, khi Ngài chiếm hữu chúng con, xin ngay giờ phút này tái tạo lòng của chúng con trở nên mới và ban cho chúng con trong danh của Đức Chúa Giêsu một cách rất là quyền năng. Chúng con được làm con của Đức Chúa Trời. Chúng con được hưởng những cái mà Đức Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá. Ngài đến thế gian này để mang tình yêu của thiên đàng xuống cho chúng con. Bây giờ con mở lòng ra để tiếp nhận quyền năng hoạt động của thiên đàng. Ngai lòng này là của Chúa Giêsu. Ngai lòng này sẽ được cai trị bằng tình yêu, bằng sự sống, sự sáng của Chúa Giêsu. Con cảm ơn Ngài và xin chính Ngài tuôn đổ tình yêu đó cho những người khác như lời Ngài đã dạy. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ cái đầu tiên là chúng ta tin nhận Ngài, và cái thứ hai là để cho chúng ta được hưởng cái tình yêu đó, đó là nhờ Đức Thánh Linh. Trong Giăng nhất đoạn 3 câu 14, ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Chúng ta biết Ngài ở trong chúng ta là nhờ Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta. Trong Galati đoạn 5 câu 22 phần A, nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài ngự vào lòng của chúng ta, bông trái yêu thương phát lộ trong đời sống của chúng ta một cách rất là tự nhiên. Vì chúng ta gắn ở trong Ngài thì cái nhựa sống của Ngài tuôn đổ qua chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ coi lại chúng ta đang gắn cái nhánh của chúng ta vào cái gốc nào. Nhiều khi chúng ta nói là chúng ta là đạo gốc, nhưng mà coi từ cái gốc đó có phải là gốc của Chúa Giêsu không? Nếu mà gốc của Chúa Giêsu thì tự nhiên nó ra trái. Và nếu chúng ta chưa ra trái, chúng ta hãy cầu nguyện để xin Đức Thánh Linh của Ngài xác nhận cái tình yêu của Ngài ở trong chúng ta. Và Ngài tuôn đổ, Ngài khai phóng và Ngài đem sự bứt phá để những cái bức tường ngăn trở bị ngược lại với tình yêu thương, đó là sự ghen ghét. Cho nên nếu chúng ta còn ở trong cái sự cay đắng, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, thì chúng ta nhờ Chúa để thoát ra khỏi kể từ giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Giêsu, con cảm ơn Đức Thánh Linh vì Ngài đến để giúp đỡ cho chúng con, xác nhận cho chúng con biết, ấn chứng cho chúng con biết chúng con là con cái của Đức Chúa Trời và chúng con được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài. Xin bông trái của Chúa bắt đầu phát lộ ra trong cuộc đời của chúng con, vì trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương. Lâu nay con mệt mỏi quá, con bị tấn công, con bị bắt bớ, con bị khốn khổ, con sống trong bóng tối. Bây giờ cảm ơn Chúa, sự sáng sẽ lộ ra, sự sáng sẽ được bày tỏ một cách mạnh mẽ, sự vinh hiển của Ngài bởi Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trong lòng của chúng con, để chúng con mặc lấy tình yêu thương của Chúa, chúng con cởi cái áo ghen ghét, quăng nó ra khỏi cuộc đời của chúng con, và chúng con mặc lấy cái áo yêu thương của Ngài, áo sáng láng của Ngài. Con cảm ơn Chúa và xin Chúa thay đổi lòng của chúng con trước khi thay đổi hoàn cảnh, vì Ngài đang dùng nghịch cảnh để thay đổi chúng con, cho nên chúng con nhận biết và chúng con chấp nhận những lời của Chúa, vì chính Ngài sẽ để chúng con ra nơi rộng rãi. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Và một lý do nữa để chúng ta có thể nhận sự yêu thương của Chúa, đó là theo gương của Đức Chúa Jesus. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 10, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương của Ngài. Chúng ta thấy những câu kinh thánh được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Vâng giữ điều răn của cha, cứ ở trong sự yêu thương của Ngài, vâng giữ lời của Ngài, ở trong sự yêu thương của Ngài. Vì tại sao kinh thánh lặp đi lặp lại? Vì điều này là bí quyết. Điều này là ý muốn của Đức Chúa Trời cho chúng ta chú ý khi Ngài lặp đi lặp lại. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không có cách nào khác hơn là hãy làm như những điều Đức Chúa Giêsu đã làm. Và trong Giăng đoạn 13 câu 15, vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta đã nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Nhiều khi chúng ta nghĩ, ôi tôi không làm cái cách đó đâu, tôi có cách riêng của mình, tôi có cách yêu thương riêng. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài làm theo ý muốn và lời của Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta không làm theo lời, không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì những cái tình thương, những cái ý riêng đó bị loại ra khỏi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta là tớ không hơn chủ, sứ giả không hơn kẻ sai mình. Chúng ta là đầy tớ của Chúa. Chúng ta là những người được Chúa sai đi để rao tình yêu thương của Chúa khắp mọi nơi. Ngày hôm nay có nhiều người thấy cái chữ là đi rải rác, có nghĩa là đi tản ra đó. Nhưng mà nhiều ngày hôm nay chúng ta sửa có một chút thôi, thì chúng ta đi rải rác, có nghĩa là rải những cái điều ganh ghét, cay đắng, buồn giận, trách móc, đoán xét. Cho nên xin Chúa cho chúng ta làm theo lời Chúa, đừng làm theo ý riêng. Vì lửa sẽ đốt cháy, khi hoạn nạn đến, tất cả nó sẽ được lộ ra hết. Và trước mặt Đức Chúa Trời, khi chúng ta đối diện trong cõi đời đời, lửa nó chỉ ra và công việc của mỗi người sẽ lộ ra ngay trước mắt luôn. Cho nên bây giờ Chúa Ngài muốn cho chúng ta học, giải quyết trước khi quá trễ. Còn nếu không, chúng ta sẽ thấy chúng ta đánh mất những cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta trên đất này. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Tối nay chúng ta sẽ học tới đây thôi. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học phần 2, phần 3. Và chúng ta sẽ cầu nguyện. Trời ơi, chúng con đến với Ngài. Chúng con muốn giải quyết hết những sự tổn thương, cay đắng, buồn phiền, giận dỗi, xác thịt của chúng con. Con xin Đức Thánh Linh của Chúa Ngài giải bày cho chúng con biết được ý muốn của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài tối nay. Con xin Chúa đem chúng con ra khỏi những xác thịt, ưa muốn của xác thịt. Chúng con làm trọn những cái của xác thịt mà chúng con không biết lâu nay. Cho nên đời sống của chúng con rất là bầm dập, khốn khổ. Chúng con không muốn làm theo lời Chúa, mà chúng con muốn nhận phước của Chúa. Cho nên chúng con học rất là lâu. Bây giờ chúng con muốn ra khỏi. Và Chúa ơi, xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con để chúng con hưởng được những điều mà Chúa dành cho chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu, những việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói, hễ ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Con xin Chúa bởi quyền năng của Ngài, những cái mà chúng con thừa hưởng trong quá khứ từ ông bà cha mẹ vì những tánh hư tật xấu này bị cắt đứt kể từ giờ phút này. Con không muốn bào chữa cho nó, con không muốn nuôi nó, con không muốn sống chung với nó nữa. Con muốn được thoát ra. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, ta ra lệnh cho những điều ma quỷ đã tác động qua xác thịt, qua ưa muốn tội lỗi, bây giờ bị trút bỏ, vì tội lỗi không có quyền để cai trị trong thân thể của ta nữa. Kể từ giờ phút này, con công bố Chúa Ngài chiếm hữu và những trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm những sự đó. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa và xin Chúa Ngài đóng đinh những cái xác thịt con người cũ của chúng con để chúng con bước theo Thánh Linh kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp một trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.